đúc kết đề tài Chúa Kitô phục sinh, lễ vượt qua của Chúa Giêsu mầu nhiệm được hoàn thành trong sự kín nhiệm của Thiên Chúa. Quý bạn thính giả thân mến, kể từ lúc bắt đầu cùng nhau tìm hiểu mầu nhiệm phục sinh qua các văn bản của Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước, chúng ta đã vượt qua một đoạn đường khá dài. Với Thánh Kinh Cựu Ước, có lẽ chúng ta đã cảm thấy dâng lên trong tâm trí những khát vọng sâu xa nhất, những âu lo, những mong đợi của chúng ta. Và chúng ta nhận ra rằng chúng đã được diễn tả trong một thứ ngôn ngữ khác với thứ ngôn ngữ của chúng ta. Chúng ta đã lắng nghe những nhân chứng của Chúa Giêsu nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu phục sinh. Cuộc gặp gỡ đã làm đảo lộn cuộc đời họ. Họ kể lại biến cố đó trong thứ ngôn ngữ của Thánh Kinh. Chính vì Thánh Kinh diễn tả sự trông đợi của chúng ta, nên Thánh Kinh Tân Ước tuyên bố cho chúng ta biết rằng sự trông đợi ấy đã được thành toàn qua sự sống lại của Chúa Giêsu. Trước khi chia tay, chúng ta thử cùng nhau đúc kết những gì mà Thánh Kinh đã nói với chúng ta trong một thứ ngôn ngữ khác, để rồi mỗi người trong chúng ta cũng có thể diễn tả trong thứ ngôn ngữ của riêng mình ý nghĩa của lời tuyên xưng Chúa Giêsu đã sống lại. Trước hết, chúng ta tìm thu góp tất cả những gì mà Thánh Kinh Tân Ước nói về thực tại của mầu nhiệm phục sinh, về ý nghĩa của mầu nhiệm đó đối với Chúa Giêsu và đối với chúng ta. Nhưng vì mầu nhiệm đó đã để lại dấu vết trên lịch sử loài người, nên tiếp đến, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi sau đây. Mầu nhiệm phục sinh đã bước vào lịch sử nhân loại như thế nào? Và trong nghĩa nào, nó là một sự kiện lịch sử? Các tông đồ đã làm cách nào để ý thức được thực tại đó? Và đối với các ngài, đâu là khía cạnh hiển nhiên của mầu nhiệm vô hình này? Điểm thứ nhất, việc Chúa Giêsu từ sự chết bước vào hay vượt qua sự sống là mầu nhiệm được hoàn thành trong sự kín nhiệm của Thiên Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy trào dâng trong lòng một ước muốn sống sâu thẳm, thoát khỏi tất cả mọi thứ áp lực nội tại cũng như ngoại tại, làm chúng ta vong thân, làm cho chúng ta đánh mất đi chính mình. Một nỗi khao khát được là chính mình trong cái trong sáng của thực thể mình, triển nở hoàn toàn, được giải thoát khỏi tất cả những hạn hẹp do vật chất, do đau khổ và sự giữ gây ra. Một ý chí tự xây dựng đời mình trong tương quan với những người khác, xây dựng một thế giới đích thực, huynh đệ, công bằng, trong đó mỗi người đều có những quyền lợi như nhau và ngang nhau. Trong đó mỗi người đều có thể sống các quyền tự do căn bản của mình, các quyền làm người và làm con cái Chúa. Trong đó không có các ý thức hệ chính trị, kinh tế, xã hội hay tệ hơn cả tôn giáo, áp bức, chèn ép, hành khổ và giết hại con người. Thế nhưng chúng ta khám phá ra rằng tất cả những khao khát đó đã không ngừng vấp phải thất bại do những hạn hẹp, những cản trở của bản chất nhân loại của chúng ta, của vật thể, của tội lỗi và sau cùng là của cái chết gây ra cho chúng ta. Điều đã làm đảo lộn cuộc sống của các Kitô hữu tiên khởi đó là niềm xác tín rằng có một người, Đức Giêsu, đã sống tất cả những niềm hy vọng và những mâu thuẫn đó như họ, nhưng hiện đang sống. Thiên Chúa đã dẫn đưa Ngài vào trong cuộc sống vĩnh viễn. Sứ điệp và cuộc sống của Ngài đã khiến giới lãnh đạo tôn giáo kết án tử Ngài, nhưng việc Ngài sống lại là câu trả lời của Thiên Chúa. Cuộc sống và sứ điệp của Đức Giêsu là con đường dẫn đến sự sống. Việc Ngài từ cái chết bước sang sự sống, trước tiên chỉ liên hệ đến riêng Ngài, nhưng cũng liên hệ đến cả chúng ta nữa. Chúng ta thử tìm hiểu chi tiết hơn các điểm trên đây. Thứ nhất, cuộc tử nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Cái chết của Đức Giêsu là cái chết của một người chết cho những ý tưởng của mình. Đức Giêsu chết bởi vì Ngài là người, bởi vì cũng như mỗi một người trong chúng ta, Ngài đã bước vào cuộc đời và sống điều kiện làm người, điều kiện dẫn đưa đến cái thất bại vĩnh viễn là sự chết. Tác giả diễn từ về chức linh mục hay thư gửi giáo đoàn Do Thái trong chương 5 câu 8 có viết: Dẫu là con Thiên Chúa, nhưng qua đau khổ, Ngài đã học vâng phục. Từ sự mặc khải cho tổ phụ Abraham và trong những trang đầu của sách Sáng Thế, chúng ta biết rằng Thiên Chúa kêu mời chúng ta sống điều kiện làm người trong sự vâng phục, nghĩa là trong một tương quan liên lạc giúp chúng ta đáp trả lại lời kêu mời ấy từ trung tâm cuộc sống của chúng ta. Thế nhưng chúng ta cũng biết, để sống được như thế, chúng ta cần phải hoán cải và trở về với Chúa. Nhiều khi chúng ta như muốn nói với Chúa rằng chúng ta muốn thấy Ngài sống ở địa vị của chúng ta. Nay trong Đức Giêsu, chúng ta thấy chính Thiên Chúa chia sẻ điều kiện làm người của chúng ta và sống trong địa vị của chúng ta. Con Thiên Chúa tự làm người để học biết cái vâng phục khó khăn và mắc mỏ đến thế nào. Trong cuộc sống của Ngài, Đức Giêsu là người sống trước mặt Thiên Chúa, là người đã sống toàn vẹn mối tương quan với Thiên Chúa Cha trong sự vâng phục hoàn toàn theo thánh ý Cha và sẵn sàng với tất cả mọi người. Trước cái chết của mình, Ngài đã cảm thấy tất cả mọi tâm tình nhân loại của chúng ta. Âu lo, sợ hãi, cần được an ủi nâng đỡ, có cảm tưởng bị cả Thiên Chúa bỏ rơi, nhưng cũng vùng lên tin tưởng phó thác hoàn toàn trong niềm tin trơ trụi. Ngoài ra, Đức Giêsu cũng là một người đã chết cho những ý tưởng của mình, hay nói đúng hơn, vì đã làm chứng cho Thiên Chúa Cha, như Thánh Phaolô viết trong thư thứ nhất gửi Timôthê, chương 6 câu 13. Đức Giêsu đã không chết, nhưng Ngài bị kết án tử. Cái chết của Ngài là hậu quả hợp lý của những điều Ngài đã rao giảng, của những lựa chọn và thái độ sống của Ngài, đi ngược lại ý tưởng của giới lãnh đạo thời đó. Việc Ngài bị xét xử là một sự lầm lẫn thê thảm. Dân Israel trông đợi một đấng cứu thế đến để thực hiện tất cả mọi khát vọng của họ. Thế mà Chúa Giêsu lại bị kết án vì đã tự xưng là đấng cứu thế. Dân Israel đã có một quan niệm chính xác về cách thức Thiên Chúa hoàn thành sự mong đợi của họ. Đức Giêsu đến để thực hiện lời Thiên Chúa hứa, nhưng lại không theo cách thức mà con người tưởng tượng. Như thế dân Do Thái có thể lựa chọn một trong hai đề nghị sau đây. Hoặc tự đóng kín trong quan điểm của mình và giết Đức Giêsu, hoặc chết cho quan điểm của mình và chấp nhận bước vào trong chương trình của Thiên Chúa. Qua việc hệ thống hóa sự kín nhiệm của đấng cứu thế, Thánh sử Marco đã đặc biệt trình bày cho chúng ta thấy và tham dự vào sự lựa chọn thê thảm trên đây của dân Do Thái. Họ đã chọn giết Đức Giêsu. Thế nhưng đứng trước cái chết mà Ngài thấy trước và không thể làm gì được, Đức Giêsu đã không chịu trận thụ động mà đã chọn lựa cái chết đó. Ngài đã nhận lãnh nó với tất cả sự sáng suốt và biến nó thành một của lễ tế. Thiên Chúa đã mời gọi con người, mời gọi Adam vâng phục, sống tất cả cuộc đời mình trong thái độ dâng hiến, đáp trả, trong thái độ tạ ơn. Nhưng bởi vì tội lỗi đã cản ngăn chúng ta có thái độ trên, nên chúng ta chỉ có thể tìm có được trở lại thái độ ấy bằng cách chết cho bản tính là người đó. Khi biến cái chết của mình trở thành một của lễ tế, một việc tạ ơn, Đức Giêsu đảo lộn cái chết của Ngài từ bên trong. Ngài đã cho cái vô nghĩa tột cùng một ý nghĩa. Ngài đã biến nó trở thành việc vâng phục tột độ. Đức Giêsu sống điều đó cho riêng Ngài, nhưng Ngài cũng sống nó trong tình liên đới toàn vẹn với tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Tình liên đới ấy đã được cả hai thánh kinh Cựu Ước và thánh kinh Tân Ước diễn tả trong hình ảnh người tôi tớ khổ đau, nhân vật đã ôm trọn mọi tín hữu đích thực của dân Chúa. Và Thiên Chúa đã báo cho nhân vật huyền bí đó biết rằng vị ấy sẽ là giao ước cho tất cả mọi dân tộc. Qua cái chết hiến dâng của mình, Đức Giêsu thật sự là giao ước ấy. Giao ước được tái lập giữa Thiên Chúa và chúng ta. Đó là tất cả những điều mà các tông đồ đã hiểu sau ngày Chúa Giêsu phục sinh. Sự sống lại đối với các ngài chắc chắn là câu trả lời của Thiên Chúa. Trong cơn hấp hối của mình, liên đới với cái chết của tất cả chúng ta, bị cám dỗ nghĩ rằng sứ mệnh của mình đã thất bại, cuộc sống của mình đã thất bại, đã không đem dân chúng trở lại với sự vâng phục, Đức Giêsu đã nài xin đấng có thể cứu ngài khỏi chết với tiếng kêu xin và nước mắt. Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ phút này. Và Thiên Chúa đã nhận lời ngài vì sự vâng phục của ngài. Tất cả Thánh Kinh Tân Ước đều nhấn mạnh đến điểm này. Đó là sự sống lại, là câu trả lời của Thiên Chúa cho thập giá. Đức Giêsu bị đóng đinh đã được Thiên Chúa cho sống lại. Đây không phải là một người chết nào đó đã được sống lại giữa những kẻ đã chết. Cũng không phải một cái chết nào đó đã đưa đến việc phục sinh. Mà chính Đức Giêsu, con người đã chết trên thập giá, đã bước vào sự sống. Và chính cái chết của Ngài, cái chết vì tình yêu thương vâng phục của Ngài đã giết chết sự chết. Như vậy, nói theo kiểu diễn tả của diễn từ về chức linh mục hay thư gửi giáo đoàn Do Thái, Đức Giêsu là người thứ nhất trong những người được cứu rỗi. Nơi Ngài, ơn cứu rỗi đã đạt đến sự viên mãn và hữu hiệu tột độ. Ngài đã được giải thoát khỏi cái chết và khỏi tất cả những gì mà cái chết biểu tượng, như những hạn hẹp do tội lỗi, do thù hận, do đau khổ, do bệnh tật gây nên. Sự chết không còn phải là sự chết nữa, mà đã trở thành việc bước vào sự sống, một sự vượt qua đầy đau khổ, nhưng dẫn đến sự sống vĩnh cửu toàn thiện.